Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, kính mời quý vị cùng thưởng thức truyện ngắn đặc sắc của Hương Duyên, Tiếng Khóc Chào Đời, để suy nghiệm cùng với tác giả niềm hạnh phúc được làm người và được sống trong thế giới con người vốn không dễ dàng. Kính mời quý vị cùng theo dõi Tiếng Khóc Chào Đời sau đây. Thêm tiếng hú kéo dài. Rõ, không phải tiếng cắn trộm, cũng không phải tiếng của bóng ma. Đúng là tiếng kêu buồn, ngân dài đến xót buốt. Chủ hiểu mực lắm. Đêm xuống, vũ trụ bao trùm một tấm màn đen hút, tĩnh lặng. Mực hay giật mình trong đêm. Đêm 30, chị Hằng dường như lọt thỏm vào lỗ đen vũ trụ, mất hút. Trời âm u, mưa, anh chị sao cũng ẩn mình trong lớp chăn đen dày đặc. Những đêm như thế, buồn, cô đơn, run lạnh, lâu lâu mực gâu gâu sủa lên vài tiếng. Không biết bao giờ mới trở về kiếp làm người, chủ ơi. Có thời không biết từ đời nào con đã từng làm người, sống như mọi người khác. Thế mà than ôi, con đã trả quả báo quá lớn, bao kiếp triền miên hóa kiếp làm súc vật, không được sống làm người. Con mới nghiệm rằng không gì quý bằng được làm con người, sống trong thế giới con người. Qua ánh mắt, chủ nhận ra được nỗi đau dằn vặt và ước mong cháy bỏng của mực. Bao giờ cũng thế, ít ai trân trọng những gì mình đang có, để khi tuột khỏi tầm tay, hối hận, mong chờ, hy vọng rồi thất vọng. Chủ thường xoa đầu mực, động viên an ủi. Gắng sống tốt, sống tròn bổn phận là hạnh phúc, là thêm hy vọng. Bản tính chó vốn cọc cằn dữ tính, mực cũng thế. Bao lần mực bị chủ la mắng, đánh đòn vì tính hung hăng. Nó đã từng bắt đớp gà vịt, gây thương tích cho đồng loại. Có lần nó quyết chiến với một con chó hàng xóm. Hai con đang ăn ẳng đánh nhau, chủ về bất thình lình, kéo mực ra. Lợi dụng mực bị kìm giữ, sơ hở, chó hàng xóm đã nhảy vào đớp một miếng, đi luôn với thịt mông, chạy mất. Mực dồn sức thoát khỏi tay chủ, định sống chết với kẻ thù. Không được, đôi bàn tay chủ như vòng dây thắt lút, càng vùng vẫy càng bị siết chặt. Tức khí, mực quay ra cắn chủ. Bữa ấy nó ân hận lắm. Khi cơn giận đã quy qua, dòng nước lũ không còn, dòng sông lại chảy êm ả, mặt biển lại trở về nhịp điệu nhấp nhô, lăn tăn, duyên dáng. Trời ạ, nó là con chó vô ơn, tàn ác. Ai đời lại quay cắn chủ, ân nhân vĩ đại. Cánh tay phải của chủ còn băng một dải trắng, chỗ mực cắn lúc ban chiều. Mực chỉ mong chủ bắt phạt, chửi mắng. Giả thế lại hay, mực sẽ đỡ ân hận hơn. Đợi lúc chủ xem xong chương trình thời sự quốc tế trên TV, mực mon men gạ gạ đầu vào chân chủ, dường như muốn xin lỗi, rồi lùi xa ít bước, cúi đầu đứng thinh lặng đợi chờ cơn giận dữ. Nhưng không, chủ chỉ xoa đầu mực, vẫn thân thiện như ngày nào. Thế này thì có chết không? Chủ lấy ân trả oán, mực càng thấy đau thẹn hơn. Con trai à, chủ vẫn gọi nó thân thương thế. Con à, đánh mất con người thì dễ, chứ để làm người mất thật là khó. Phải biết độ lượng, phải biết sống độ lượng, từ bi con ạ. Từ ấy, mực càng kính sợ chủ, không la, không mắng, cứ nhẹ nhàng. Ấy thế lại đau. Bây giờ mực mới nghiệm ra, sức mạnh thật sự làm xoay chuyển được cả thế lực đen tối tàn ác lại xuất phát từ con tim nhỏ bé. Kiếp trước, mực làm con trâu, cần mẫn, chịu khó và hiền từ. Những tưởng sau đời con trâu khốn khổ, nặng nhọc, nó sẽ lại trở về làm người. Một lần, sau cả ngày cày bừa vất vả, chiều về nhà, chủ chủ quành cái ếch vào cổ nó, bắt làm công việc của con bò, kéo xe. Bữa ấy, xe chở dì nặng quá, lại phải leo dốc đồng sừng sững. Nó cố dồn hết mọi sức lực, kéo, kéo. Dường như có ai ở sau xe kéo lại. Nặng quá. Nhà chủ ung dung ngồi trên xe quát, đánh không xót tay. Nó không còn sức nữa. Cố lên, cố lên. Chiếc xe trâu lết từng tí, hình như còn bị tụt xuống. Tức quá, nhà chủ quay ngược cây roi, dùng đầu đinh đâm bịch bịch mấy cái vào hai mông nó. Mệt, đau, thế có điên tiết không chứ? Nó điên thật, lồng lên, hất đổ chiếc xe. Nhà chủ té xuống đất, đang lồng khồm bò dậy. Nó nhìn nhà chủ như kẻ thù, chạy đến, cúi đầu, sọc cặp sừng sắc nhọn, húc thật mạnh. Nhà chủ chết. Người ta bảo nó là con trâu điên. Cầm súng kết liễu đời nó. Chao ơi, oan nghiệt làm sao. Nó chết đúng lúc vừa phạm tội ác tày trời, giết người. Trong nó vẫn còn bừng bừng cơn giận dữ, mối căm thù con người. Giá mà nó có một giây phút để nguôi giận, ăn năn, hoặc được sống để đền tội, thì nó đã được sanh ra lại kiếp làm người. Bao nhiêu công tu luyện, sống tròn bổn phận, ấy mà chỉ trong một giây phút vô tâm ác độc của nhà chủ, nó chết trong tội lỗi. Trái tim chưa kịp rung động cung điệu tình thương, chưa có khả năng bác ái. Kiếp làm chó, có lúc mực bất cần đời, chỉ muốn thỏa sức sống theo bản năng. Nếu có đủ sức mạnh, đủ quyền năng, không biết sợ ai, thì biết. Ông trời cũng rất khôn, tạo dựng muôn loài đều bất hảo, đều có giới hạn để cần phải có nhau, cộng tác, tương trợ nhau, nếu muốn sống, muốn thăng tiến. May mà nó gặp người chủ tốt, sống và biết dạy mực, sống từ bi, xả kỷ. Nó chạy đi tìm chủ, nhảy mừng quấn quýt, hai chân nó cào cào vào người chủ. Chủ ơi, con sắp được làm lại kiếp người rồi. Chủ nhìn nó, đôi mắt mực long lanh, rồi hai giọt nước mắt chảy xuống. Quá đỗi vui mừng. Bất chợt, mực nhảy cỡn lên, sủa, kêu thét, chạy tuột mất. Vừa lúc ấy, có tiếng khóc của đứa bé chào đời. Đúng là tiếng của mực. Mực giúp tôi nhận ra một chân lý, một cái nhìn khác, khác cái nhìn căn cố. Tiếng khóc khi chào đời không phải tiên báo kiếp người đau khổ, mà chính là diễn tả niềm hạnh phúc. Hạnh phúc vì được làm con người, sống trong thế giới con người. Giả thế, khi hạnh phúc quá đỗi thì không thể diễn tả bằng lời cụ thể, mà chỉ bằng nước mắt. Thưa quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Tiếng Khóc Chào Đời của tác giả Hương Duyên với phần tuyển chọn nhạc đệm do Chí Tâm thực hiện. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới. Thank you.